Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, có một câu chuyện kể về một người cha già yếu sắp tới chết chết, có 4 đứa con và biết rằng đêm Giáng sinh có thể là đêm cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cho nên người cha đã tụ họp 4 người con lại và trao cho mỗi người con 10 quan tiền. Mỗi quan có thể mua thức ăn trọn 1 ngày và nói với những người con rằng: cha đưa cho mỗi đứa 10 quan tiền và dẫn đi vào một căn phòng hơi tăm tối và nói với chúng rằng: các con có thể mỗi người mua 10 quan tiền bất cứ vật liệu gì, miễn làm sao lấp đầy căn phòng này. Và đứa nào có thể mua vật liệu lấp đầy căn phòng thì cha sẽ trao lại cái của hồi môn như một lời di chúc trước khi cha qua đời. Đứa con thứ nhất vội vàng chạy ra mua một xe rơm rạ và trở về. Thế nhưng với 10 quan tiền thì chỉ chứa 1/4 căn phòng. Đứa con thứ hai thì liền chạy đi mua 10 quan tiền bông gòn và trở đây về, nhưng chỉ lắp được khoảng 1/3 căn phòng. Đứa con thứ ba, nó cầm quan tiền và nó cằn nhằn với cha rằng: hai ông anh với quan tiền như vậy không thể lắp đầy căn phòng, bây giờ cha chỉ đưa cho mình 10 quan tiền, thậm chí 100 quan cũng không đủ mua các vật liệu, làm sao lấp đầy căn phòng này. Và thế là nó không chịu mua bất cứ vật liệu gì, nó vừa đứng vừa càm ràm với cha nó. Riêng đứa con út, sau những giờ phút trầm ngâm, nó đi ra chợ và mua một hộp dược diêm cùng 4 cây nến. Đem về phòng, nó đặt 4 cây nến ở 4 góc phòng và nó dùng quẹt diêm để thắp lên. Cả 4 ngọn nến đã được thắp lên và căn phòng đã đầy ánh sáng. Người cha hãnh diện và rất vui mừng vì đứa con út đã thấu hiểu được chỉ mới 1 quan tiền đã có thể mua vật liệu và thắp sáng lấp đầy cả căn phòng. Kính thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta giống như một căn phòng. Khi chúng ta phạm tội thì căn phòng đã trở nên u tối đi. Và phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy tràn ngập đầy ánh sáng, không phải là những ánh sáng bên ngoài mà anh chị em đang coi, đang thưởng thức ánh sáng bởi ánh sáng, bởi hang đá, bởi những đèn led. Nhưng không, phụng vụ lời Chúa cho chúng ta tràn đầy ánh sáng của sự thật, ánh sáng của ngôi lời. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay có mang lại cho chúng ta niềm vui thật sự ngày lễ Giáng sinh hay không? Là không phải bên ngoài mà chúng ta được thưởng thức những món ăn hay những món quà mà chúng ta trao cho nhau từ hôm qua tới bây giờ. Nhưng niềm vui phải được tận bên trong. Trong giờ phút này muốn chia sẻ với anh chị em 2 niềm vui trọng đại và ý nghĩa trong việc chúng ta mừng mầu nhiệm nhập thể. Niềm vui vì được ánh sáng cứu độ, và niềm vui vì được chính Chúa trở nên con người như chúng ta. Khi chúng ta phạm tội và khi chúng ta xúc phạm đến chính Chúa, chúng ta đang biến con người của chúng ta một căn phòng đầy tối tăm. Dân Do Thái ngày xưa đã thấu hiểu cái kinh nghiệm này khi từ chối Thiên Chúa, chạy theo tà thần, ngẫu tượng để rồi rước những thù địch bên ngoài là sự giữ sa tăng những đam mê sắc dục, để rồi đi đến cái hậu quả là dân Do Thái sống trong cảnh tối tăm. Và giữa lúc đó họ khát khao có một đấng đến giải thoát họ khỏi ách đô hộ của tội lỗi, mà cha ông ngàn đời của họ mong muốn được khát khao điều này. Và điều đó đã được thể hiện trong xuyên suốt lịch sử Do Thái. Như như ngày hôm qua chúng ta tham dự lễ vọng Giáng sinh từ bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah, diễn tả dân đang đi trong tâm tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, thì bài đọc một ngày hôm nay cũng từ sách ngôn sứ Isaiah đã hiện thực hóa cái ánh sáng đó, khi ngôn sứ Isaiah đã công bố rằng đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Với Sion, người phán rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Và hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo hò, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Như vậy, ngày hôm nay là ngày chính lễ để diễn tả dân Do Thái đã được thấy ánh sáng. Và vì thế niềm vui trước tiên là niềm vui đấng cứu độ đã đến trần gian, mang lại ánh sáng giải thoát con người khỏi ách đô hộ của tội lỗi khi sống trong bóng đêm của tội lỗi. Niềm vui thứ hai là niềm vui lớn hơn, là niềm vui mà Thiên Chúa trở nên người phàm như chúng ta. Chúa đã thực hiện một quá trình, một thời gian lịch sử cứu độ, tiên báo cho các ngôn sứ, các thủ lãnh, các vua của người Do Thái sẽ có một đấng Mêsia sinh ra từ dòng dõi vua David, và người ta sẽ căn cứ dấu hiệu này mà nhận biết người là một trinh nữ sẽ thụ thai một con trai, và người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thế bài đọc hai tác giả thư Hiếp-ri đã xác tín rõ, thở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử, nghĩa là con Thiên Chúa. Và điều đó đã thể hiện thực hiện hóa qua tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Điều đó diễn tả một tình yêu mầu nhiệm vượt lên cả lý trí con người, thưa anh chị em. Bởi vì một Thiên Chúa quyền năng mà lại chấp nhận một thân phận nhỏ hèn đầy giới hạn, một Thiên Chúa Alpha và Omega vượt cả không gian và thời gian, lại chấp nhận một con người có thời gian với thân phận cũng có một người cha và một người mẹ trần gian là Đức Maria và Thánh cả Giuse. Một Thiên Chúa thể hiện tất cả dựng nên vũ trụ lại chấp nhận một người phụ nữ sinh ra. Làm sao hiểu được điều đó? Đức tin cho chúng ta biết để chúng ta tin một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây niềm vui thật sự của chúng ta là niềm vui Thiên Chúa đã làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Niềm vui mà chính Thánh Giáo Phụ Irene đã diễn tả rằng con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Như vậy Thiên Chúa ở với chúng ta, Ngài không phải là một xa vời cao siêu, nhưng ở với chúng ta. Giống như khi anh chị em yêu nhau, có phải là chúng ta mong muốn ở với người yêu không? Và bao lâu sự hiện diện của người yêu sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc thật sự? Thì giờ đây cái niềm vui của chúng ta là được Thiên Chúa trở nên như chúng ta. Và đó chính là niềm vui trọng đại. Vậy thì niềm vui khi được ánh sáng cứu độ giải thoát chúng ta khỏi ách đô hộ của tội lỗi, niềm vui khi Chúa ở nơi chúng ta trở nên như chúng ta, có mang lại cho anh chị em niềm vui thật sự mỗi khi chúng ta mừng lễ mầu nhiệm Giáng sinh không? Để đón nhận điều này không phải dễ đâu, thưa anh chị em. Và quả thật chúng ta thấy những người Do Thái ngày xưa cũng đã từng từ chối, bởi vì họ mong muốn đấng Mêsa đứng từ trên trời cao phải rực rỡ huy hoàng, phải trở nên siêu bạc quần chúng như Superman hoặc là như Spiderman hoặc là Batman, trở nên một đen thời nhỏ làm sao có thể chấp nhận. Cho nên Thánh Gioan trong Tin Mừng đã diễn tả rằng người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Rõ ràng dân Do Thái đã từ chối điều này, và điều đó cũng phản ánh phần nào thế giới ngày hôm nay, cũng có thể nơi chính trong bản thân chúng ta. Khi chúng ta trong những ngày cuối năm 2020 với những biến cố đau thương trong thế giới, Covid-19, thiên tai lũ lụt, động đất, hạn hán, chiến tranh vân vân, nếu như thế giới này như một căn phòng thì những biến cố đó như một cái bóng đêm đang bao trùm cả căn phòng này. Và nếu như ví tâm hồn mỗi người chúng ta như một căn phòng, thì liệu tâm hồn anh chị em có đầy ánh sáng để chúng ta hưởng niềm vui Giáng sinh không? Một khi chúng ta còn mang đầy những hận thù ích kỷ, một khi căn phòng tâm hồn của chúng ta còn những đam mê dục vọng, một khi căn phòng của chúng ta vẫn đây đó những ẩn khuất, những điều chưa hòa giải với Chúa và hòa giải với anh chị em, thì phải chăng những tâm hồn đó như những căn phòng còn trong u tối? Vậy những lúc đó chúng ta tìm cách gì để tỏa sáng và lấp đầy căn phòng? Có chăng chúng ta như một người con thứ nhất tìm những rơm rạ, hay người con thứ hai mua những bông gòn để lấp đầy căn phòng? Đó là những thứ phù vân nói tiếp phù vân. Khi chúng ta sử dụng những đam mê, những niềm vui bên ngoài để khỏa lấp tâm hồn chúng ta, trong khi tâm hồn của chúng ta vẫn là những bóng đêm thật sự, hoặc là chúng ta không làm gì hết, dửng dưng thờ ơ, để rồi sinh ra vô cảm như người con thứ ba, không mua bất cứ vật liệu gì để lấp đầy căn phòng. Thưa, chỉ có ánh sáng, chỉ có ánh sáng của người con thứ tư suy nghĩ ra mới lấp đầy căn phòng. Và ánh sáng đó Chúa đã trao cho chúng ta, chính Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể, mà một lát nữa đây chúng ta sẽ rước Ngài vào trong tâm hồn. Thì chỉ có Chúa, ánh sáng thật, như Thánh Gioan đã trả lời cho chúng ta trong Tin Mừng: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Vậy thì chúng ta đừng từ chối ánh sáng này, thưa anh chị em, bằng cách chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, sống trong cái đam mê, sống theo cái sở thích của mình. Thì điều đó có mang lại cho chúng ta bình an và niềm vui Giáng sinh hay không? Cho nên thế gian này vẫn đang tiếp tục mau qua, chỉ còn lại ánh sáng thật là Đức Kitô mà thôi. Vậy thì ngày hôm nay một lần nữa chúng ta tưởng niệm mầu nhiệm Giáng sinh, vì con Chúa đã làm người rồi và người tiếp tục sinh ra cho chúng ta mỗi ngày nơi bí tích sửa tội, nơi bí tích thánh thể. Người đã trao tặng cho chúng ta chính con của Ngài là quà tặng vô giá. Và cách đây hơn 2000 năm, dân Do Thái đã đáp lễ ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế bằng cách là dọn cho người một máng dừa, một máng cỏ hôi tanh, những mục đồng, những con chiên, những con dê. Mừng sinh nhật vua vũ trụ là như vậy đó. Thì ngày hôm nay chúng ta mừng ngày Đấng Cứu Thế bằng những món quà gì? Chúa đâu cần chúng ta vàng bạc, Chúa đâu cần cho chúng ta những món quà vô giá kim cương, mà Chúa chỉ cần cho chúng ta một tấm lòng. Vậy thì chúng ta có dâng cho Chúa quà tặng bằng tấm lòng của chúng ta hay không? Hay là chúng ta đến với Chúa thờ ơ dửng dưng, đến với Chúa mà lòng trí của chúng ta đang hướng về điều khác? Thì liệu chăng căn phòng tâm hồn của chúng ta vẫn đang trong bóng đêm tăm tối. Xin cho niềm vui Giáng sinh mà chúng ta đang mừng, xin cho mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người mà chúng ta đang cử hành trở thành niềm vui thật sự trong tâm hồn chúng ta. Hãy để ánh sáng của ngôi lời giải thoát khỏi những bóng đêm trong tâm hồn, trong những khuất tức trong hồn chúng ta chưa giải gỡ được, để cho chúng ta thoát ra khỏi bóng đêm đó. Xin cho Chúa Giêsu bí tích thánh thể mà chúng ta rước lấy trở nên một như chúng ta, và chúng ta nên một với nhau, thì hãy xóa đi những hận thù, ích kỷ, ghen tương, những sự cá nhân làm hư hoại cộng đồng, để chúng ta nên một với nhau trong tình yêu Đức Kitô. Chính khi đó chúng ta sẽ thấu hiểu được lời thần sứ vang lên ngày xưa: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen.